Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 11 tháng 5, năm 2022, thứ tư trong tuần thứ 4 mùa Phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 12, từ câu 44 đến câu 50. Khi ấy, Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng, ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi, không đón nhận lời tôi, thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói, sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết, mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Quý vị và các bạn thân mến, qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy Chúa Giêsu đã mạnh dạn lớn tiếng khẳng định về bản thân Ngài khi Ngài đứng trước những người Do Thái cứng lòng tin. Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Qua lời khẳng định trên của Đức Giêsu, chúng ta cùng suy gẫm về hai hành động, thấy và tin vào Chúa Giêsu như thế nào. Hành động thấy theo Gioan là hiểu con người của Chúa Giêsu, biết người là ai, đón nhận và tin vào người. Chúa Giêsu khẳng định, ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Cụm từ ai thấy được đặt song song với cụm từ ai tin. Điều này khẳng định rằng, thấy là thấy trong niềm tin. Thấy trong niềm tin trên hết là cho người tin biết được chính Chúa Cha trong Chúa Giêsu. Như khi Chúa Giêsu trả lời ông Philippe, Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư. Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Còn đối với hành động tin vào Chúa Giêsu, lời khẳng định tiếp theo của Chúa Giêsu giải thích rõ ràng là: Tôi là ánh sáng đến thế gian, để phàm ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Lời này gửi lại lời Chúa Giêsu nói với người Do Thái: Chính tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Như vậy, lời khẳng định, tin vào Chúa Giêsu thì không ở lại trong bóng tối, và theo Chúa Giêsu sẽ không phải đi trong bóng tối. Có nghĩa rằng, tin là đi theo Chúa Giêsu và ở trong ánh sáng, là chính Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, thấy là thấy bằng sự hiểu biết và đón nhận trong niềm tin. Tin là diễn tả cuộc đời bằng việc đi theo ánh sáng là chính Chúa Giêsu. Chúng ta có thể liên kết chuỗi hành động của việc thấy và tin. Thấy là thấy trong niềm tin. Tin là đi theo Chúa Giêsu. Mà đi theo Chúa Giêsu là nghe và tuân giữ lời của Chúa. Mà lời của Chúa là điều răn của Chúa Cha. Mà điều răn của Chúa Cha chính là sự sống đời đời. Chúa Giêsu nói, thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết điều răn của người là sự sống đời đời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã thấy và tin Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng được mời gọi thấy và tin cuộc đời của nhau. Chúng ta thấy cuộc đời nhau trong sự hiểu biết và đón nhận nhau. Chúng ta tin cuộc đời nhau bằng việc đồng hành với nhau trong mọi cảnh huống, cũng như trong sứ vụ của nhau. Để hành động thấy và tin Chúa Giêsu, cũng như thấy và tin cuộc đời của nhau, đem lại sự sống đời đời là chính Chúa, mà cả cuộc đời mỗi người chúng ta đang theo đuổi. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con có đôi mắt để thấy bằng cả tấm lòng, bằng cả con tim trong sự hiểu biết nhau, đón nhận nhau. Đồng thời, chúng con cũng biết tin vào cuộc đời của nhau, biết quảng đại đón nhận nhau như họ là, chứ không phải như họ phải là, tức là đón nhận họ theo ý mình, để đem lại sự sống cho nhau, mà cụ thể đó là sự sống đời đời, là chính Chúa. Amen.
Tôi vẫn thường trông thấy ánh mắt người Giêsu, giữa trưa hè oi ả hay trong đêm mơ ngủ.
Tôi vẫn thường trông thấy ánh mắt người Giêsu giữa cuộc đời trao đảo trong dòng người bon chen. Ánh mắt người Giêsu đã cho tôi bình yên. Ánh mắt người Giêsu đã cho tôi sự sống. Ánh mắt người Giêsu đã cho tôi niềm tin. Ánh mắt người Giêsu đã cho tôi tình yêu. Tôi vẫn thường trông thấy ánh mắt người Giêsu giữa những người nghèo khó trong cuộc đời lầm than. Thường trông thấy ánh mắt người Giêsu giữa những người đang sống làm nên đời hôm nay.
Ánh mắt người Giêsu cho tôi bình yên. Ánh mắt người Thầy Chúa đã cho tôi sự sống.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp đại học Macerata. Trong buổi tiếp kiến, các giáo sư và sinh viên đại học Macerata ở miền Trung nước Ý sáng mùng 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ sự cởi mở về văn hóa và đặc biệt xây dựng nền văn hóa gặp gỡ. Đại học Macerata được khởi sự từ năm 1290 là đại học cổ kính đứng hàng thứ 5 tại Ý và thứ 9 trên thế giới. Việc chính thức thành lập đại học này diễn ra vào ngày 1 tháng 7 năm 1540 do Đức Giáo Hoàng Paulo thứ 3. Hiện nay, đại học này có 5 khoa chính là kinh tế và luật pháp, luật khoa, khoa học về huấn luyện, gia sản văn hóa và du lịch, chính trị học, truyền thông và quan hệ quốc tế, và sau cùng là khoa nhân văn. Macerata cũng là nơi xuất thân của cha Matteo Ricci, dòng tên, nhà toán học, địa đồ học và chuyên gia về Trung Hoa. Cha được nhìn nhận là một trong những cửa sai lớn nhất tại nước này, và tên của cha được người Hoa gọi là Lợi Mã Đậu. Cha hoạt động tại Trung Hoa dưới thời nhà Minh thế kỷ thứ 16, và hiện nay cha đang được Bộ Phong Thánh cứu xét án phòng trần phước. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, sau khi nhắc đến vai trò quan trọng của đại học, Đức Thánh Cha nhận định, sự tăng trưởng của con người về nhân bản chắc chắn có một ảnh hưởng tích cực trên xã hội. Vì thế, đầu tư vào việc huấn luyện về học đường, đại học là sự đầu tư tốt nhất cho tương lai của một người. Chúng ta biết rõ điều đó, nhưng không luôn luôn đưa ra những quyết định phù hợp với nguyên tắc đó. Một khía cạnh khác tôi muốn nhấn mạnh là sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa khác nhau. Chúng ta biết rõ điều này không phải là điều đương nhiên. Tại các giáo sư và sinh viên thuộc các xuất xứ khác nhau chung với nhau, điều đó vẫn chưa đủ, còn cần phải làm cho một nền văn hóa gặp gỡ được chín mùi. Và chắc chắn, đại học là một nơi ưu tiên để thực hiện điều đó. Macerata là nơi sinh ra của một nhà vô địch về nền văn hóa gặp gỡ ấy, đó là cha Matteo Ricci. Tôi chúc mừng anh chị em không những bảo tồn ký ức và thăng tiến việc nghiên cứu về cha, nhưng còn cố gắng thực hiện tấm gương của cha trong cuộc đối thoại liền văn hóa. Điều rất cần thiết ngày nay ở mọi cấp độ, đó là quyết tâm đi theo con đường này, con đường của đối thoại. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Tổng giáo phận Sài Gòn mở chuyên mục Hành trình nền thánh dành cho tuổi thiếu niên. Theo tin từ trang web của Tổng giáo phận Sài Gòn mới công bố sáng mùng 9 tháng 5 vừa qua, thì từ tháng 5 năm 2022 này, sẽ có thêm chuyên mục phim Hành trình nền thánh, gồm các bộ phim vui tươi dành cho tuổi thiếu niên nói về các nhân đức giúp các tín hữu nền thánh. Mạng lưới truyền hình Đời Hàng Sống EWTN đã thực hiện các bộ phim này và đồng ý cấp bản quyền cho Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam sử dụng phổ biến. Ban mục vụ truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn chịu trách nhiệm dịch thuật và lồng tiếng. Trong các bộ phim luôn có một nhân vật đóng vai chú mèo dễ thương, vì thế được gọi là loạt phim Cát Chát, tạm dịch là chú mèo đối thoại thân tình. Và những nhân vật trong phim nhìn giống như một gia đình nên được gọi là gia đình Cát Chát. Các bộ phim này được trình bày như những buổi trình diễn nhạc trẻ, xen kẽ với những mẫu đối thoại thân tình, những thực hành nhân đức rất nhẹ nhàng, sống động, cùng với các mục thú vị như hộp câu hỏi, khách đố của Cát Chát. Được biết, tập đầu tiên của chuyên mục Hành trình nền thánh nói về đức tự chủ. Tin Roma. Đức Thánh Cha tố giác tệ nạn nô lệ gia tăng trong thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha Francisco tố giác những hình thức nô lệ gia tăng trong thế giới ngày nay và mời gọi các tín hữu tìm phương thế đối phó với ơn phù trợ của Chúa. Đức Thánh Cha đưa ra nhận định trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 7 tháng 5 vừa qua dành cho các tham dự viên tổng tu nghị dòng Đức Bà Chủ Kể Làm Tôi nhóm họp tại Roma với chủ đề là lời Đức Mẹ Maria nói với những người giúp việc tại tiệc cưới Cana: các anh hãy làm điều người bảo các anh. Mở lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng các tu sĩ vất vả, cơ cực mà thành quả gặt hái chẳng thấy đâu, giống như các tông đồ xưa kia đánh lưới cả đêm mà không được gì. Ngài cũng ví tình trạng giáo hội và xã hội hiện nay giống như tiệc cưới tại Cana, bị đe dọa vì không còn rượu. Đức Thánh Cha nói, tình trạng hiện nay có thể ví với tình trạng được trình bày trong tin mừng về tiệc cưới Cana, họ không còn rượu. Nhiều thực tại chúng ta thấy hiện nay trên thế giới, trong giáo hội, trong dòng, nói với chúng ta về sự thiếu thốn ấy, thiếu hy vọng, thiếu động lực thúc đẩy, thiếu các giải pháp. Đứng trước thực tại đó, Đức Mẹ kêu gọi anh em, hãy đặt mình trong vị thế lắng nghe. Tôi nghĩ rằng, ngày hôm nay Mẹ Maria nói với anh em, xin anh em để Chúa Giêsu hỏi tâm hồn anh em một cách mới mẻ, đặc sắc và bất ngờ. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đích nguyên thủy của dòng Đức Mẹ Chủ Kể Làm Tôi được thành lập hồi thế kỷ thứ 13 với mục đích cứu và chuộc những người bị bắt làm nô lệ, làm tù nhân và nói rằng, ngày nay cũng có những tù nhân như từ trước đến nay thay đổi địa lý, thay đổi cách thức, màu da, nhưng nạn nô lệ vẫn còn là một thực tại ngày càng lan tràn, ngày càng gia tăng và có nhiều hình thái hơn. Có lẽ chúng ta có thể nói mà không sợ sai lầm rằng, ngày nay có nhiều nô lệ hơn so với thời kỳ dòng anh em được thành lập. Chắc chắn là như thế. Tình trạng này phải là một thách đố đòi anh em đáp trả. Những hình thức nô lệ mới được che đậy ẩn nấp. Và có rất nhiều tại những thành phố lớn như Roma, London, Paris và các nơi khác, nạn nô lệ vẫn tồn tại. Anh em hãy tìm kiếm và hỏi Chúa, con phải làm sao đây? Kinh Vatican. Đức Hồng Y Điều Hợp Viên Hội đồng Hồng Y Cố Vấn nói rằng, cuộc cải tổ của Đức Thánh Cha Francisco bước vào giai đoạn mới. Đức Hồng Y Andres Rodriguez Maradiaga, Điều Hợp Viên Hội đồng Hồng Y Cố Vấn của Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco đang bước vào một giai đoạn mới, và công trình đại cải tổ được áp dụng với việc thay đổi nhân sự, bổ nhiệm tại các bộ của tòa thánh, mặc dù có những kháng cự. Đức Hồng Y Maradiaga, dòng Đông Bosco, là tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, sẽ tròn 80 tuổi vào cuối năm nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin EFE của Tây Ban Nha, truyền đi hôm 7 tháng 5 vừa qua, ngài cho biết như trên, nhưng không đào sâu thêm sự kháng cự đó đến từ đâu. Đồng thời cho biết, Đức Thánh Cha tiếp tục tiến bước theo chương trình, ngài còn rất sinh động. Đây không phải là giai đoạn cuối cùng trong triều đại của ngài, nhưng là một giai đoạn mới. Đức Hồng Y Maradiaga nhấn mạnh rằng, điểm mới nhất trong cuộc cải tổ giáo triều Roma do Đức Thánh Cha Francisco đề xướng, đó là giáo triều này không phải chỉ là một cơ quan hành chánh, nhưng là một cơ quan phục vụ Đức Thánh Cha và các hội đồng giám mục, và qua đó để phục vụ dân Chúa. Để điều chỉnh lại hệ thống tổ chức mới của giáo triều Roma, cần tới 9 năm làm việc cam go. Đức Hồng Y nói, làm tốt mọi sự cần có thời gian, và đây là một trong các đức tính của Đức Thánh Cha. Ngài không vội vã, nhưng quan tâm làm sao cho tốt, và tôi tin rằng Ngài làm tốt, mặc dù sẽ gặp những khiếm khuyết. Đức Hồng Y Maradiaga đã trả lời cuộc phỏng vấn của hãng tin EFE sau khi giới thiệu cuốn sách viết chung với một ký giả về công hiến mới về giáo triều Roma. Predicate Evangelicum, các con hãy loan báo tin mừng. Văn kiện công bố ngày 19 tháng 3 năm nay và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6 tháng 6 tới đây. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, trong giáo triều Roma mới, bộ đứng đầu không còn là bộ giáo lý đức tin, nhưng là bộ loan báo tin mừng, và chính Đức Thánh Cha đảm trách bộ này. Điều này đã gặp sự kháng cự. Đức Hồng Y kể, dĩ nhiên, những người làm việc lâu năm ở giáo triều nghĩ rằng, những người mới đến muốn thay đổi mọi sự. Một giám chức đáng kính nói với tôi rằng, quý vị là những người mới đến đây và nghĩ rằng mình biết mọi điều chúng tôi biết. Theo Đức Hồng Y Maradiaga, đã có và sẽ có những kháng cự, cũng như có những người không thích tông kiến mới. Nhưng đã đến lúc Đức Giáo Hoàng quyết định và Ngài đã làm. Ngoài cơ cấu mới, tông hiến cho thấy rõ tiêu chuẩn không phải là quyền bính nhưng là phục vụ. Vì thế, không cần các bộ phải được một thống y hoặc một giám mục điều khiển, còn có thể do một giáo dân, nam nữ hoặc một tù sĩ, và điều này không phải là mị dân. Cần xác định rằng, tên gọi của một thống y là làm cố vấn cho Đức Thánh Cha và bầu giáo hoàng, chứ không phải là đứng đầu một bộ. Sau cùng, Đức Thống y Maradiaga nói rằng, cuộc cải tổ lớn sẽ tới khi có sự thay đổi nhân sự. Đúng vậy, tôi tin rằng cuộc cải tổ này không thể áp dụng cho những người đã thi hành nhiệm vụ ở đây vì đã tròn 5 năm ở giáo triều và phải tử nhiệm. Tuy có thể gia hạn thêm 5 năm, nhưng tôi nghĩ rằng để áp dụng tông hiến mới, cần có những người mới. Tin Bogota, Colombia. Liên Hội đồng Giáo mục Mỹ Latin nhóm khóa họp đặc biệt. Liên Hội đồng Giáo mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CELAM sẽ nhóm khóa họp đặc biệt từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7 tới đây. Mục đích là để lượng định, đi sâu vào và bàn về hành trình mục vụ của giáo hội tại Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribbean dưới ánh sáng đại hội của giáo hội tại đại lục này hồi năm ngoái. Theo thông tin do vị chủ tịch của tổ chức CELAM là Đức Tổng Giám mục Capezot Vidate thuộc Tổng Giáo phận San Juan de Cuyo, Peru và Đức Cha Tổng Thư ký. Tham dự khóa đặc biệt này sẽ có các vị chủ tịch cùng với đại biểu của 22 hội đồng giáo mục Mỹ Latin. Khóa họp cũng bắt đầu chuẩn bị cho biến cố kỷ niệm 500 năm Đức Mẹ hiện ra với thổ dân Juan Diego ở Guadalupe bên Mexico sẽ mừng vào năm 2031. Và Đại Năm Thánh Cứu Độ 2033. Ngoài ra, cuộc gặp gỡ này cũng là cơ hội để thẩm định về hành trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023 do Đức Thánh Cha khởi xướng. Khóa họp sẽ diễn ra tại trụ sở mới của tổ chức CELAM ở phía bắc thủ đô Bogota của Colombia. Các tham dự viên sẽ dự nghi lễ làm phép thánh thành trụ sở này. Khóa họp toàn thể lần cuối trước đây của tổ chức CELAM đã diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 5 năm ngoái dưới dạng trực tuyến vì đại dịch, và chỉ có các vị thuộc đoàn chủ tịch cùng với vị tổng thư ký họp trực diện tại thành phố Trujillo bên Peru. Tin Pemba, Mozambique. Đức Giám mục Pemba kêu gọi đừng quên thảm trạng Hồi giáo cực đoan tại Mozambique. Đức cha Antonio Julius Pereira, giám mục giáo phận Pemba, thủ phủ tỉnh Cabo Delgado ở miền bắc Mozambique bên Kỳ Châu, kêu gọi đừng quên thảm trạng người dân miền này tiếp tục bị các nhóm thánh chiến Hồi giáo tấn công và gây ra những hành vi tàn ác. Đức cha Pereira nói, xin đừng quên thảm trạng đang xảy ra tại miền của chúng tôi cần được thế giới hỗ trợ và cầu nguyện. Bạo lực do các nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra tại tỉnh Cabo Delgado bắt đầu từ năm 2017, và mặc dù chính quyền Mozambique gia tăng các hoạt động chống lại các nhóm thánh chiến Hồi giáo này, nhưng người dân vẫn không cảm thấy được an ninh. Cho đến nay, 850.000 người dân tị nạn, hầu hết là tín hữu Cầm giáo, vẫn không thể trở về gia cư của họ. Đức cha Pereira nhấn mạnh rằng, những người tị nạn đang cần được cứu trợ nhân đạo, đồng thời tố giác những hành vi dã man của các nhóm Hồi giáo cực đoan như giết chết các thường dân, cố tình phá hủy các cơ cấu hạ tầng xã hội và kinh tế để ngăn cản không cho đời sống của người dân trở lại bình thường. Đức Thánh Cha đã nhiều lần lên tiếng bênh vực người dân tại tỉnh Cabo Delgado và kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng này. Trong cuộc viếng thăm Mozambique của tháng 9 năm 2019, Đức Thánh Cha lưu ý thế giới về những vấn đề lớn còn tồn đọng tại nước này, như nạn bóc lột tài nguyên thiên nhiên và đau khổ lớn lao của dân chúng từ đó mà ra. Lý do đầu tiên gây ra cuộc xung đột và nội chiến tại Mozambique là những khoáng sản phong phú trong các mỏ tại đây là lòng tham muốn chiếm đoạt chúng, tiền bạc do việc bán các khí đốt thiên nhiên, vàng bạc và hồng ngọc cũng như các đá quý khác được những nhóm Hồi giáo thánh chiến dùng để củng cố phong trào Hồi giáo hóa Phi Châu.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, từ tuần này chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đọc và tìm hiểu một vài chủ đề chính trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Nào, thế bây giờ chúng ta vào thư Êphêsô. Thế lần trước mình đã tìm hiểu về thư Côlôse, thì hôm nay tìm hiểu về thư Êphêsô. Không dài lắm, có mấy chương tất cả, có 6 chương thôi. Và để đi thẳng vào bản văn đó, thì tôi đề nghị chúng ta lấy ở chương 2, thư Êphêsô mà chương 2. Chúng ta cùng đọc chung với nhau chương 2 từ câu 1 cho đến hết câu 6, từng bước một. Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em.
Từ khi anh em đã sống trong đó, theo đạo lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh thẳng giữ quyền lực trên không trung, trên ác thần nghĩ sang hoạt động trên những kẻ không nhân phụ. Tất cả chúng tôi từ kia cũng thuộc hàng người đó. Khi chúng tôi muốn theo các đam mê của tính xác thịt, khi làm những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn, còn sinh chúng tôi là những kẻ đang chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa như những người khác. Nhưng khi Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết thì xa ngài, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Nhưng do ân sủng mà anh em được cứu độ, Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên mọi đời.
Vâng, chúng ta tạm ngưng ở đây đã. Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. Anh em ở đây là ai? Tín hữu Êphêsô, đúng rồi, nhưng mà rõ hơn nữa rằng tất cả chúng ta. Tôi đặt câu hỏi đó là bởi vì ta phải nhớ rằng vào thời của Thánh Phaolô á, có những Kitô hữu gốc Do Thái và những Kitô hữu gốc dân ngoại. Thế thì anh em ở đây này là nhắm đến ai này? Đấy, Kitô hữu gốc dân ngoại. Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dù chúng ta đã chết vì sa ngã, thì Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Và câu này này quan trọng. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ. Tại sao quan trọng? Các anh chị để ý ở dưới câu thứ 8 đó, ta sẽ hiểu rõ hơn. Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa, cũng không phải bởi việc anh em làm để không ai có thể hãnh diện. Đó. Nó quan trọng ở chỗ này nè, là bởi vì người ta dễ tưởng là nhờ tôi sống ngay lành công chính đạo đức cho nên tôi được cứu độ. Nhưng mà Thánh Phaolô nhấn mạnh là chính do ân sủng, chính do lòng thương xót của Thiên Chúa mà chúng ta được cứu, chứ không phải là công trạng riêng của mình. Tôi e rằng là kể cả cho đến ngày hôm nay, người Công giáo chúng ta có khi cũng vẫn giữ cái não trạng là công nghiệp. Nhờ tôi làm thế này làm thế khác mà tôi mua được nước thế đàng. Mà mình quên mất rằng là mình được cứu độ là nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Thế thì các anh chị có thể hỏi tôi, vậy thì mình cố gắng để sống tốt làm gì? Khi mà một người con cảm nghiệm được tình thương của cha mẹ, thì tự nhiên người con đó cố gắng sống làm sao cho cha mẹ vui và hạnh phúc. Thế thôi. Khi ta cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, thì ta cố gắng sống làm vui lòng Chúa. Và đồng thời khi mình làm vui lòng Chúa là mình sống ơn gọi làm người của mình một cách tuyệt vời, chứ không phải là não trạng công nghiệp tính toán hơn thua. Cho nên thỉnh thoảng hãy nhớ lại hình ảnh của hai người con trong dụ ngôn người cha nhân hậu. Chúng ta thì hay tập trung vào cái anh con trai út á, nó đòi cha chia phần gia tài để rồi nó đi ăn chơi trác táng và cuối cùng nó quay trở lại. Chúng ta hãy tập trung vào cái anh đó để nói về lòng sám hối. Nhưng mà có một nhân vật thứ hai đó mà không biết sám hối là anh con cả. Thế anh mà nó không bỏ nhà nó đi, nó vẫn ở trong nhà. Nhưng mà rồi đến khi em về đó thì nó không chịu đón. Và anh ta lý luận với cha anh ta rằng: thưa cha, đã bao năm tôi làm công cho cha, đấy, không có bỏ nhà đi, vẫn ở trong nhà, nhưng mà là chỉ làm công thôi, chứ không có làm con. Làm công thôi. Mình cũng có thể rơi vào một lối sống đạo như vậy đấy, không bỏ nhà Chúa mà đi, vẫn sống ở trong nhà Chúa đấy, nhưng mà chỉ làm công thôi, não trạng công nghiệp. Cho nên là Thánh Phaolô nhấn mạnh với chúng ta điều này: chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức của anh em, mà là ân huệ Thiên Chúa ban. Và sau đó Ngài nói thêm nè: cũng không phải bởi việc của anh em làm để không ai có thể hãnh diện. Đấy, khi mà ta cảm nghiệm được rằng tôi được cứu độ là bởi lòng thương xót Chúa đó, thì sẽ không có cái chuyện kiêu căng, ra vẻ ta đây là đạo đức hơn người. Ngược lại, sự kiêu căng đó là dấu hiệu của một người chưa có đi vào trong quỹ đạo của tình yêu Thiên Chúa. Tôi nhấn mạnh điều đó bởi vì thấy có khi chúng ta ít quan tâm. Và vì ít quan tâm cho nên mình sẽ có thể tiếp tục vẫn sống một lối sống đạo theo kiểu là tính toán, dâng bó hoa cho Đức Mẹ, đem tiền đến xin lễ, đấy nhá, lạy Chúa nhá, con nộp bằng này nè, thế thì Chúa liệu mà ban ơn nhá. Mình tính toán với Chúa kiểu đó không ổn đâu. Chúa mà tính lại thì hơi mệt.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Điệp phụ trách.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về cuộc đời và những đóng góp của Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, nguyên giám đốc chương trình Đài Chân Lý Á Châu, qua bài viết của tác giả Gia Kỳ được đăng trên bản tin hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tâm hồn Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài là cả một khối nhiệt tâm sứ vụ và khao khát loan báo tin mừng. Có thể cảm nhận nhiệt tâm và niềm khao khát đó qua những bài viết trên trang Facebook của ngài. Ngài mở Facebook vì muốn được nói tiếp, nói thêm, nói sâu từ lòng mình về những điều thường tình của con người trong đời thường. Ngài đặt tên cho trang Facebook là Tâm Tình Quán Gió. Quán hướng gió lộng từ bốn phương thổi đến, quán đón gió thiên gợi hăng hái dấn thân cho đời. Đó là ý nghĩa của quán gió mà ngài giải thích. Đức ông Phêrô chọn giọng văn trò chuyện tâm tình để viết loạt bài Tâm Tình Quán Gió. Ngài muốn hướng người đọc vào tâm thế luôn suy xét bản thân mình, suy xét trên hai mức độ ứng xử đối đãi: ứng đối trên bề nổi tức thời và ứng đối lâu dài ở chiều sâu. Chiều sâu là yếu tố quyết định làm nền tảng cho bề nổi tức thời. Chiều sâu là những xác tín mang tính định hướng, xác tín vào lý tưởng, xác tín vào Thiên Chúa và tin mừng cứu độ. Các bài viết trong Tâm Tình Quán Gió đều gợi lên hai chiều kích suy xét đó. Xin đăng cử một vài bài của Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài như sau. Ngài viết: khi gặp gỡ người khác, chúng ta thường mắc cỡ không dám nói đến Thiên Chúa. Ngược lại, khi quen biết một nhân vật nào đó, chúng ta không ngại ngùng nói về người đó trước mặt kẻ khác. Nhưng con người là gì trước mặt Thiên Chúa? Một nhà khoa học nổi tiếng, một tài tử xuất chúng, một vị quốc trưởng, một vị tổng thống, tất cả so với Thiên Chúa thì làm sao bằng Thiên Chúa được? Vậy tại sao chúng ta mắc cỡ nói về Thiên Chúa, nhưng lại không ngại ngùng khoe với kẻ khác, người bạn nổi tiếng mới gặp? Tại sao chúng ta hãnh diện được nói chuyện với nhân vật quan trọng, mà lại mắc cỡ không dám cho biết mình có liên hệ với Thiên Chúa, đấng cao trọng hơn tất cả? Con người nổi danh vì nhảy cao chạy lẹ, hát hay, lội giỏi, vẽ tài, làm chính trị thành công. Nhưng Thiên Chúa là đấng chỉ dùng lời phán mà tạo dựng tất cả mọi sự trong vũ trụ, ánh sáng, sự sống, trí khôn. Vậy Ngài không phải là đấng nổi danh đáng được ta hãnh diện hay sao? Vì sao chúng ta trọng vọng con người mà lại chối từ Thiên Chúa? Vì sao chúng ta say mê học biết môn học này, môn học nọ, mà lại lười biếng học biết về Thiên Chúa? Lạy Chúa, đôi khi con đã mắc cỡ hổ thẹn xưng danh Chúa trước mặt mọi người. Con mắc cỡ không dám làm chứng cho Chúa giữa xã hội ngày càng xa cách Chúa. Xin tha thứ cho sự yếu hèn và giúp con sống đức tin vững mạnh hơn. Trong một bài viết khác, Đức ông viết: cái đẹp là lý tưởng, là của ăn nuôi sống tinh thần con người, là điều giải thoát và phát triển tinh thần. Cái đẹp có một sức mạnh nâng cao con người. Những lời sau đây của văn sĩ người Nga Dostoevsky đã được mọi người biết đến: cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới. Đối với người Kitô hữu, nguồn gốc cuối cùng của cái đẹp là Thiên Chúa. Trong thư gửi thứ nhất của Ngài, Thánh Phêrô đã kêu gọi những người nữ hãy biết trau dồi cái đẹp nội tâm. Đó là cái đẹp từ bên trong, quan trọng hơn vẻ đẹp bên ngoài. Cái đẹp trước hết phải là thứ ánh sáng nội tâm, được biểu lộ ra trong hình thể bên ngoài. Nếu không có cái đẹp nội tâm, nếu không có con tim cao thượng, thì dù có vẻ đẹp bề ngoài, người đó cũng chưa phải là người đẹp. Lạy Chúa là nguồn gốc mọi vẻ đẹp trên trần gian. Chúa là cái đẹp tuyệt đối. Xin đến ngự trong con, giúp con huấn luyện một con tim cao thượng, một tinh thần quảng đại, để trọn cả đời con được phản chiếu cái đẹp đích thực đến từ Chúa. Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài đã trở về an nghỉ tại họ Đào quê hương Rạch Lọt, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, thuộc giáo phận Vĩnh Long. Cũng chính nơi đây, 4 tháng trước đó, ngày 22 tháng 12 năm 2014, Ngài còn được Đức Tổng Giám mục Rizeli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, và quý cha đồng hương đã đồng tế để mừng kỷ niệm 40 năm linh mục của Ngài. 40 năm thực thi sứ vụ mục tử với một bài sai đặc biệt là làm việc tại Đài Chân Lý Á Châu. Lo chuyện đài phát thanh đối với Ngài có lẽ cũng như một cha sở lo việc họ đạo, cùng giúp giáo dân sống đức tin, lãnh nhận các bí tích, học hỏi lời Chúa và giáo lý, thực thi bác ái, xây dựng cộng đoàn. Cũng giúp giáo dân thăng tiến mọi mặt đời sống con người và xã hội. Chỉ có điều giáo dân của Đức ông Phêrô chưa bao giờ gặp mặt Ngài, và Ngài cũng khó có cơ hội gặp họ. Nhưng mối tương quan mục tử và đoàn viên vẫn sắc son trong từng bài phát thanh, nơi từng ý tưởng, qua từng thanh âm được dội vang từ trái tim, rồi nhờ sóng âm trên các băng tần vô tuyến truyền đi trong không gian vô hình, đến với những con người gồm muôn vàn cảnh ngộ. Hơn nữa, trong sứ vụ mục tử, Ngài còn phải hướng đến những chiên chưa thuộc ràng này. Nào ai biết được, trong số thính giả của Đài Chân Lý Á Châu, có bao nhiêu chiên đã tìm được ràng này, nhờ nghe tiếng nói truyền đi lời gọi của đấng mục tử nhân lành. Tiếng nói của một người linh mục làm truyền thông, luôn nhẫn nại và từ tâm, hằng ngày bền bỉ ngồi bên bàn viết, chuẩn bị công phu và cẩn thận cho từng bài phát thanh. Đức ông Phêrô đã thực thi sứ vụ mục tử của mình như thế đó, cần mẫn và say mê, gắn bó và đầy khắc khoải sáng tạo. Nhờ đó, Ngài tạo định hình một phương pháp và phong cách làm mục vụ truyền thông, tất cả đều nhằm loan báo lời Chúa, vượt trên và xa lạ với kiểu truyền thông của thế gian ầm ĩ và lấn lướt, tạo hấp dẫn bằng mọi cách. Đức ông Phêrô đã đặt mình vào vị trí của người truyền thông, hơn nữa một linh mục làm truyền thông để loan những tin tức cuộc sống từ đôi mắt và trái tim yêu mến sự sống tình thương và công lý, sự sống lẽ phải và sự thật. Đối với Đức ông Phêrô, sự sống đó thuộc về Thiên Chúa, đến từ Thiên Chúa, không đến từ bất kỳ thế lực trần gian nào. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Thank you.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, từ khởi thủy, Thiên Chúa đã dùng lời nói mà làm cho vạn vật được hiện hữu. Lời Chúa đã giải thoát dân chúng khỏi ách nô lệ để tiến vào miền đất hứa. Đó là lời nói định hướng hạnh kiểm của dân chúng qua trung gian lề luật. Lời mà các ngôn sứ nói cho dân biết ý định của Thiên Chúa. Đó cũng là lời hứa cứu độ khi đoàn dân bất trung phản bội. Và quan trọng hơn hết, lời đã nhập thể vào trần gian trong ngôi vị Giê-xu Ki-tô. Từ đây, lời trở thành hành động, thành niềm tin yêu và ơn cứu rỗi cho con người. Khi đi rao giảng tin mừng, Chúa Giê-xu cảm hóa được mọi người bằng những lời nói khôn ngoan và đầy yêu thương. Từ khắp nơi, dân chúng tuôn đến để được nghe người nói. Họ kinh ngạc uống lấy từng lời dạy của Chúa, vì đó là những lời đầy quyền năng và sức mạnh, khiến ma quỷ, sóng biển đều phải quy phục. Tin mừng theo Thánh Gioan cho thấy phản ứng tiêu cực của đám đông dân chúng khi họ ồ ạt đi theo Đức Giê-xu, vì họ được ăn bánh no nê. Họ chỉ dừng lại ở của ăn nuôi phần xác. Đức Giê-xu hướng họ đến sự sống đời đời với lời nói phát xuất từ thần khí. Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nghe vậy, một số môn đệ phản ứng bằng cách tự rút lui. Trước cảnh huống ấy, tông đồ Simon Phêrô thay lời cho nhóm 12 đáp lại: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa." Chúa Giê-xu là lời ngỏ yêu thương của Thiên Chúa được trao hiến cho con người. Trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô xác quyết rằng, người tín hữu được tái sinh không phải do hạt giống mục nát, nhưng do hạt giống bất diệt, nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi. Vì mọi phàm nhân đều như hoa cỏ, cỏ thì khô, hoa thì rụng. Nhưng lời Chúa vẫn tồn tại bất chấp mọi cảnh thăng trầm của lịch sử và thời gian. Đó chính là lời đã được loan báo như một tin mừng. Trong đời sống đức tin, đã bao lần chúng ta cũng muốn bỏ đi chiếc lời mời gọi của Chúa. Lòng người vốn đầy toan tính ích kỷ. Chúng ta theo Chúa để được thỏa mãn của ăn vật chất, nhưng lại thờ ơ với của ăn thiêng liêng. Chúa không đến để giải quyết vấn đề cơm bánh mau hư nát, nhưng cho ta sự sống thần linh vững bền. Mục đích tối hậu của người tín hữu không phải là thỏa mãn cái bụng, nhưng là đạt đến hạnh phúc nước trời. Chính Chúa Giê-xu đã khẳng định, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Chúa Giê-xu không đến đáp ứng những đòi hỏi và tham vọng trần tục của đám đông dân chúng. Người không tự hào vì phép lạ, nhưng người đến để thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha, là chuộc lại những gì đã hư mất, và đưa nhân loại về nguồn sống đích thực. Khi ban của ăn nuôi phần xác, Chúa Giê-xu hướng con người đến sự sống vĩnh cửu trong tình yêu của Thiên Chúa. Vì chỉ Thiên Chúa mới có đủ quyền năng làm cho loài người được sống và sống bất diệt. Vì quá yêu thương thế gian, nên Thiên Chúa đã sai con một đến, để ai tin vào người con ấy thì không phải chết, nhưng sẽ được sống đời đời. Điều kiện để sống đời đời không phải chỉ ăn thứ bánh vật chất, nhưng phải có lòng tin, phải lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Với diễn từ về bánh trường sinh, Chúa Giê-xu đưa chúng ta tiến xa thêm một bước. Ăn bánh không phải để tồn tại, nhưng là để tiến sâu vào sự kết hợp trong tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Đón nhận bánh trường sinh là đón nhận chính Chúa Giê-xu, là nuốt lấy bí mật thần linh, làm cho chúng ta trở thành bất tử. Trong tông huấn niềm vui tin mừng,
Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ chúng ta phải rao giảng tin mừng bằng những lời nói đốt cháy lòng người. Đó phải là những lời thấm đẫm niềm vui, được phát khởi từ con tim chân thành, lòng mến thiết tha, và phải mang đến cho người nghe sự giải thoát. Làm sao để lời đụng chạm đến cuộc sống và tận sâu tâm hồn người tín hữu? Lời Chúa không phải những chữ chết viết trên bia đá, nhưng phải được viết trong trái tim con người. Tiếc thay, chúng ta thường chỉ thích nghe những lời khen ngợi tâng bốc giả dối, những lời đem lại lợi ích cho chúng ta. Lạy Chúa, trong sự yếu đuối của con người, đã hơn một lần chúng con từ chối lời mời gọi yêu thương của Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa soi sáng, giúp chúng con thiết tha lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy. Trên hành trình theo Chúa còn nhiều gian nan trắc trở. Xin lời Chúa mãi là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Như thế, chắc chắn chúng con sẽ tới được bến bờ hạnh phúc. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.